Nếu năm nay được, năm sau thất thì chúng ta sẽ có những cái gì? Có những cái khổ đau trong lòng. Năm nay income nhiều, năm sau lỗ nhiều, cho nên phải tìm cách nào để làm ăn lời hơn. Nhưng mà chúng ta không làm điều đó. Chúng ta chỉ làm những điều gì mà chúng ta biết phải. Chúng ta làm những điều gì mà chúng ta thấy tốt. Và nếu thấy những người khác được thành tựu thì chúng ta quan hỷ chia sẻ điều đó. Đó là điều mà tăng tử cả đời không học được khổng tử. Và đó là tánh gì? Tánh không danh tị. Rồi cái điều thứ ba mà tăng tử rằng cả đời con không học được, làm không được, cái ý của thầy đó là gì? Đó là nếu cái điều gì phải thì nhất quyết làm rồi, làm cho được rồi mới nói. Tức là thấy cái điều gì mà phải thì tự mình dấn thân, tự mình làm rồi mới nói, chứ không chỉ ngồi nói không mà thôi. Và do đó cho nên nói là cái điều đó còn gọi là cái gì? Cái tử trong chữ Hán gọi là cần. Cần tức là chịu khó, gọi là cần lao, thành ra phải chịu khó. Cho nên mình phải chịu khó thực tập, phải chịu khó sống. Nếu các Phật tử muốn có hạnh phúc phải thực hiện sống trong đạo, thực tập đạo và có hạnh phúc trong đạo rồi mới nói. Chứ không chỉ có nghĩa là nói như là mình nói nguyên thiên, nói đủ thứ, nói bố thí, nói cúng dường, nói thương người này kia. Nhiều Phật tử nữa là thấy nhiều cái cảnh thương người đủ thứ, thấy người ta khổ này kia thương, nghe thấy người ta có trong TV, thấy như là người ta ở Ai Cập, ở nghĩa là Ả Rập, hoặc là ở Phi Châu, thấy nghèo khổ, thấy con thương trời ở cái gì khi ăn không ngon ngủ yên vậy. Nhưng mà lên máy bay cái này biết không? Sau khi người ta nghĩa là đi máy bay xong, người ta để một cái ba đó, nếu mình muốn giúp cho người đó thì xin cho một đồng, mình có cả trăm ngàn đồng nhưng mà một đồng cũng không ra. Một đồng cũng không ra. Nhưng mà về thì nói trời ơi, thấy trên TV, thấy người ta đi đâu thấy đói tụ quá, ngủ không yên. Ngủ không yên nhưng mà kêu gọi đó là cho bằng khởi cái lòng bố thí thì mình không bố thí. Giống như thầy nói học trò thầy mà có việc kể con tử nghe. Đi xe nói thầy nó nghe là trời ơi, con phim đó là động vật hoang dã đây, thấy con cọp á thì nghĩa là nó ăn con nai, nó ăn con ngựa rồi nó ăn, thấy thiệt là tàn nhẫn quá. Thấy thì khó chịu trong lòng mà thấy buồn nữa. Nó thấy buồn mà thầy thấy ngày nào con cũng làm hết dĩa này qua dĩa kia. Nó ăn chay không được. Tôi thấy nó thấy động vật hoang dã nên là con cọp thì bắt con nai rồi, nghĩa là bắt con cá sấu thì nghĩa là đẩy nó con bò xuống trắng. Thấy tội nghiệp quá, thấy khổ quá, thấy cái điều cũng ngủ không được. Nhưng mà ngày nào nó thịt canh kangaroo nó cũng làm, mà luôn cả lạc đà nó cũng ăn nữa. Thành ra coi như là cảm giác giống như là mình thấy nó có cái gì đó, thấy buồn quá. Rồi nó nói con nói thầy nghe hay quá, nhưng mà bữa nào con cũng bỏ không được. Thì con cũng giống con cọp thôi. Nghĩa là con còn kỹ lưỡng hơn, nấu nướng, xào thơm phức gì kia đâu. Làm hết dĩa này với dĩa kia, đâu có tha bữa nào đâu. Thế giới ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu chỗ này. Bởi vì khi chỗ mà Ngài Đại Các Thiên Viên phân tích rằng, nếu khi nào mà một người đã tu tập, dứt bỏ được dục sử, nhớ sử, hữu sử, mạng sử, vô minh sử, kiến sử và đấu tranh tấn tập, kiểm định, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi và vô lượng ác pháp bất thiện đều dứt tận, thì đó là con đường dứt tận sự khổ đau. Đó là những gì Đức Phật thuyết giảng. Thì các Phật tử chúng ta sẽ tóm lại câu này là những gì mà Đức Phật giảng để chúng ta tu tập để thoát tất cả mọi sự khổ đau là chúng ta phải chấm dứt được những vấn đề liên hệ tới đây. Chữ sử là gì? Sử là sai khiến. Mà các vị biết là cái gì mà nó sai khiến mình không còn trôi được mình thì cái đó sẽ làm cho mình đưa vào con đường khổ. Cho nên muốn chấm dứt nhân khổ đau thì phải nhổ lên những gốc khổ. Mà nhổ gốc khổ là gì? Là nhổ đi những cái nguyên nhân làm cho mình bị khổ đau. Trong đó gồm có gì? Gồm có dục sử, nhớ sử, hữu sử, mạng sử, vô minh sử, kiến sử, đó tranh sử. Mà các vị biết là cái từ gọi là dục sử thì sử là sự sai khiến. Mà riêng cái dục không là không nói, nó không cùng. Nó là nó đủ phương diện, đủ hình thức, đủ góc cạnh. Và làm thế nào mà để cho những cái dục này nó không có sai sử mình được, tức là không có khiến mình được. Nên ngày còn hồi ngày xưa ở Việt Nam á, nghe cái nhiều câu nghe nó có vẻ như là ngộ nghĩnh vậy, nhưng mà cái ngộ nghĩnh nhưng mà nó thật ra nó có thật chứ không phải là không có. Giống như là người ta nghĩa là holoto, các vị không, tôi hô nghĩa là công cha chưa trả nghĩa mẹ chưa đền, sáng dậy cúng mền khách gói theo tay là con số hai. Cái tội nghiệp phụ nữ là tội nghiệp dạ chưa. Họ kêu vậy đó, rồi mình nghe ngẫm cũng buồn cười, không biết họ làm sao mà họ đập thành từng câu người ta về đủ thứ cả. Nhưng mà cái nghĩa đó là những gì, là những cái gì mà thuộc về dục vọng, những cái gì nó khiến thử rồi đó thì người ta sẽ làm được tất cả. Điều đó không phải là không có thật, điều đó không phải là không có thật. Nói vậy không có gì khổ hổ cả. Đến khi một cái gì đó mà nó mạnh rồi đó thì sẵn sàng, nghĩa là cái mà đi theo tiếng gọi của ái tình thì người ta sẽ sẵn sàng bỏ hết, trên đường nó tới công cha nghĩa mẹ cái gì cũng bỏ hết. Đã sẵn sàng đi vào chỗ khổ đau. Và đó là nguyên nhân khổ đau. Cho nên nếu muốn chấm dứt khổ đau thì phải tu tập để không còn bị cái dục sự nó khiến được. Không phải ở ngoài đời mà cái cả người ta cười ở trong chùa luôn. Trong chùa cũng có nữa. Cho nên người ta làm mất có những câu mà ngoài Bắc á, mà các vị biết ngày xưa ta làm những câu mà là cây dao nổi tiếng của Việt Nam mình là, chẳng hạn ta nói là sư đang tụng niệm Nam Mô, nghĩa là thấy cô thấy tuổi, nghĩa là mồ cua bên chùa, lòng sư lún những hận hòa, nghĩa là tôi mình khẩn thờ, nghĩa là cho nên sư muốn đi tìm cô hỏi chào, rồi ai ngờ sư đi đường nào, nghĩa là sư tìm không có, cho nên nghĩa là cô đi đường nào đó mà sư phải tân dạ sư lẫn nơi đi. Cái đó không phải là không có, cái đó thuộc về dục sự. Hay là người ta nói một câu mà các vị thường mà coi như là quen thuộc á, người ta nói rằng cho bằng ba con lộ gạo lên chùa, một cô yếm thấm mà bỏ bùa cho sư về, sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư tọc đầu. Ai làm cho giả sư hầu, cho ruột sư đứt như bầu, cho ruột sư héo như bầu đứt dây. Bầu mà đứt dây thì ruột sư héo giống vậy. Nó có một cái trường giống như nó là một cái chuyện phím, nhưng mà thật ra nó không phải không có thật. Cái gì liên hệ đến của cái sự nó là ham muốn xui khiến mình đưa vào con đường khổ đau đều có thật. Điều và ở bên nước ngoài thì các vị biết gì, nó xảy ra rất nhiều việc, và có những cái mà người ta cần phải kiểm soát được, control được thì giảm bớt khổ đau. Ở đây gồm có những cái gì, giống như bây giờ mình nói rằng là nó bị dục sử, hay là cái mà nó là cái ham muốn, cái mà mình gọi là không thể nó là tự mình kiểm soát được thì đến khổ đau. Thì nói thậm chí hồi xưa mà ở đây cũng có nhiều cái nói thì cũng không muốn động chạm, nhưng mà các vị biết nhiều người ở thế giới này thì nó đã khỏe quá rồi, đi làm về mệt rồi thì ngủ, hay là có tivi thì xong rồi, nhưng mà không, trời mưa trời gió bằng đêm bằng hôm, cũng có nhiều người nữa là muốn đi lên trên mấy cái gành đá này kia đi câu làm gì, bán được không bán được bao nhiêu, ăn được không bao nhiêu, rồi nửa đêm bị nữa là sóng đánh sóng bắt, giống như là ở cái dòng sông ở đây á, đi chài đi ấy tôm, đi nữa là cào tôm rồi mò tôm luôn, coi như tới 2-3 thanh niên rủ mò tôm bắt tôm, rồi tôm nó lâu dữ luôn. Thế là vậy, để mình thấy rằng cái này không phải là cuộc sống làm cho người ta thiếu thốn, nhưng chính vì những cái dục, tức là những cái ham muốn. Cái ham muốn đây không phải chỉ của ái tình không thôi, mà ham muốn gồm có cái là công danh quyền lợi phú quý và những cái khao khát mà con người không thể control được, kiểm soát được, cái là dục sự. Thì nếu còn nói là nếu con người muốn chấm dứt khổ đau thì con người phải chấm dứt được cái dục sự này, tức là phải giảm được cái dục sự, tức là phải tiết chế được những điều này, phải càng giảm từ nào thì khổ đau sẽ không đến. Thay vì nữa là mình nghĩa là bị nó lôi ra ngoài đường, bây giờ mình không lôi ra ngoài đường nữa, mình ở lại trong nhà thì mình được bình yên. Đó, vậy thôi. Giống như nếu mà các Phật tử nói rằng một điều duy nhất mà các Phật tử muốn đỡ tốn tiền, thì cho dù có nhận được bao nhiêu cái giấy nó gửi đến, hoặc là cái shop nào nó mở lấy nó sao thì cũng đừng có đi. Sao? Là không tốn tiền. Cái đi rồi thì thế nào cũng tốn tiền, bởi vì con mắt mình giống như cái máy đi rồi nó chụp hình, cái nào cũng đẹp mà cái nào cũng rẻ. Nhưng mà rẻ rồi có nguồn kia kéo một cái bill ra thì cũng đầy tiền thôi. Cho nên chỗ này chúng ta thấy rằng cái lời của Đức Phật ngài nói là nó nằm ở trong căn bản. Căn bản tức là để dứt tận sự khổ, mà các vị biết rằng có những cái điều tế nhị hơn, tức là cái bằng nghĩa là tế nhị hơn, mình gọi là cái gì bây giờ gọi là cái từ gọi là mạng sử. Mạng là gì? Mạng tức là ngã mạng, và cái mạng này là còn kiêu mạng, mà những cái này nó sai thử mình, nó che lấp mình, nó làm cho mình nghĩa là không có kiểm soát được, và tự hào với điều của mình mà cứ thấy là người ta xung quanh là không bằng mình. Thì có một câu chuyện mà nổi tiếng mà các vị không biết có nghe chưa, đó là câu chuyện nói về Mã Tuấn, chuyện bên Trung Quốc á, của Lưu Trai Chí Vị á, các biết á, là nói rằng ông đó tên là Mã Tuấn, ông là người Trung Quốc, ông đẹp lắm, ông đẹp trai giống như là cái bằng là Phan An Thái Thế vậy đó. Nhỏ cha mẹ cho học đàng hoàng, rồi 15-16 tuổi cha mẹ là học, ông học để là đủ thứ nghề, ông kể cả là cải lương hát bội, cái gì cũng làm được hết trơn. Rồi cha mẹ ông mới nói rằng thôi bây giờ học vài cái nghề này cũng không làm ăn khá, thôi con đi buôn đi. Cho nên là ông đi theo thuyền buôn, ông từ Trung Quốc đi buôn. Ông đi buôn được mấy ngày thì nghĩa là bị sóng biển đánh chìm tàu, cho nên là ông mới ôm một mảnh ván câu vào một cái đảo hay là một cái quốc gia đó. Mà khi mà ông câu vào quốc gia này thì ông thấy lạ lắm, ông thấy cái cảnh đó rất lạ. Mà cái người ở trong quốc gia đó thì cho bằng nó là không có thể nào tưởng tượng được, nó xấu xí mà nó kỳ cục lắm. Coi như là đó là mặt mày của người ta dòm, người ta thấy ổng là người ta vẫn hồn chạy, là người ta thấy ổng là đâu ổng là quái vật, bỏ đi chạy hết. Cái chạy hết thì cuối cùng nữa là ổng giờ nghĩa là rồi đó là ổng thấy vậy đó, ổng mới chạy tới, hay là mỗi lần người ta đang ăn ổng chạy tới thì người ta sợ là ổng ăn thịt, người ta bỏ chạy hết, ổng ngủ ăn, ổng ăn rồi cuối cùng lần vô, lúc nào cũng vô trong cái thành phố, gần gì nào mà thấy người nào mà hơi nghĩa là đỡ xấu xí chút coi được chút lam lũ quần áo á thì ổng tiếp cận lại được. Ổng mới hỏi người ta thì những cái người đó mới nói rằng nghĩa là ở xứ sở này đó là người ta thấy ông là giống như con quái vật vậy. Và ở cái xứ này đặc biệt là không có làm ăn kinh tế gì cả, mà những người nào làm vua làm quan bất cứ gì mà người nào xấu nhất á thì nó là được làm cái chỗ cao nhất, tức là được làm nữa là tể tướng thì càng thấu dữ nữa, rồi mới tới quan đại thần. Còn tụi tôi còn thấy giống như ông á, tại vì tụi tôi là cái bằng quá xấu, người ta cho là quá xấu cho nên người ta đuổi ra phải đi ăn xin. À, cái nước đó nó kỳ cục, cái tên là nước là Đại La Sát. Rồi ổng như vậy á, ổng mới đi vô trong cái thành phố đó, ổng mới ở, ổng tìm được một cái nhà đó là một cái nhà vị quan, đó là cho bằng đó là ngày xưa có đi ngoại giao, cho nên nữa là cái vị quan này là đi ngoại giao nhiều nước, cho nên mới biết được, thấy mới biết rằng ổng là ở Trung Quốc. Mà mình nói rằng hồi đó là tôi nghe là người Trung Quốc, bây giờ mới thấy rất là hân hạnh. Bây giờ làm sao mà để tiến cử vô trong vua, nhưng mà chắc vị quan họ không cho ổng vô trong cung. Nói rằng cái ông này cũng xấu quá, mặt mày giống như mình mà đẹp, đối với người Trung Quốc là đẹp giống như là Phan An đẹp vậy đó. Mà nói rằng cái mặt ông mà vô là vua thấy vua bất tỉnh nè. Mà các vị biết là chưa biết được ông mặt, cái mặt ông vua là sao cả, nhưng mà cái người trong nước đó càng xấu chừng nào thì được làm cao chừng ấy. Qua hôm sau dẫn đi ngoài đường thấy quan tướng quốc mà mình gọi là bây giờ là